Đế Bá, chương 3437, Bế Nghễ, Hạ, góc truyện audio.com. Dù sao nàng cũng là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, là nhân vật quyền cao chức trọng ở Chu Thương Võ Đình, cũng là một vị chân thần tầng 8. Theo lý, nàng không nên đánh lén vãn bối của mình mới phải. Thế nhưng nàng lại đánh lén Vũ Băng Ngưng, phong tỏa Vũ Băng Ngưng, không ai ngờ được chuyện này. Ngay khi mấy ông lão muốn bắt Vũ Băng Ngưng thì có một bóng người lóe lên, nháy mắt đánh văng bọn họ, máu tươi phun mạnh, tiếng xương vỡ răng rắc vô cùng chói tai. Trong nháy mắt Vũ Băng Ngưng đã rơi vào tay một kẻ khác. Khi cái bóng đó định hình thì mọi người mới thấy người ra tay cứu Vũ Băng Ngưng chính là Lý Thất Giả. Lý Thất Giả vẫn đứng nguyên tại chỗ ban nãy, thế nhưng lúc này hắn không có ngồi, chỉ là động tác của hắn quá nhanh, khiến cho mọi người không thể nhìn rõ. Lý Thất Giả tiện tay cởi bỏ phong ấn của Vũ Băng Ngưng, căn dặn. Đứng đằng sau ta, chuyện này cứ giao cho ta. Vũ Băng Ngưng trầm mặc một lát, cuối cùng không muốn nói gì nữa, chậm rãi đi ra phía sau Lý Thất Giả ngồi xuống dưỡng thương. Nhìn thấy Lý Thất Giả ra tay cứu Vũ Băng Ngưng, Truy Phong Thần Ẩu biến sắc, giận mất kiềm chế quát lên. Tiểu súc sinh, muốn chết, lời này phải nói với ngươi. Lý Thất Giả lười biếng nhìn nàng, nói chậm. Nhân lúc ta chưa có ý định giết người thì lập tức cốt xéo, cốt càng xa càng tốt. Bằng không ta chặt đầu của ngươi làm banh để đá. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Truy Phong Thần Ẩu cười giận dữ. Nàng nhìn Vũ Băng Ngưng đang chữa thương, quát lên. Nha đầu, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, bằng không thì tội không thể tha. Vũ Băng Ngưng nhìn Truy Phong Thần Ẩu một chút, cuối cùng nàng chọn cách im lặng, không muốn nói gì nữa, cúi đầu nhắm mắt nhập định chữa thương. Nhìn thấy thái độ của Vũ Băng Ngưng, mọi người biết Vũ Băng Ngưng quyết tâm muốn chống lại Chu Thương Võ Đình. Chuyện này khiến không ít người chấn động. Nàng chính là Chu Tương nữ võ thần, là truyền nhân của Chu Tương võ đình, thế mà bây giờ nàng lại phản bội tông môn của mình. Chuyện này khiến mọi người vô cùng chấn động. Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Truy Phong Thần Ẩu tức giận tột cùng, hai mắt phát lạnh, sát ý trùng thiên, uy nghiêm nói. Chờ ta giết tên tiểu súc sinh này xong thì lại trừng trị con ngu si nhà ngươi. Tiểu súc sinh, hôm nay bổn tọa muốn chém ngươi thành trăm mảnh. Lúc này hai con mắt của Truy Phong Thần Ẩu dâng trào ánh sáng cực kỳ đáng sợ, giống hệt như lưỡi đao sắc bén. Ra tay đi, Lý Thất Giả lười biếng nói. Tuy ta không thích bắt nạt bà già yếu như nến tàn trong gió, thế nhưng, nếu đã tìm chết rồi thì ta sẽ tác thành. Lý Thất Giả nói vậy để mọi người cười khổ. Đây chính là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, là chân thần tầng 8, vậy mà vào miệng hắn lại trở thành bà già yếu như nến tàn trong gió, đúng là quá bắt nạt người khác. Bổn tọa muốn ngàn đao vạn quả ngươi. Thái độ này trong mắt Truy Phong Thần Ẩu chính là nhục nhã. Nàng giận dữ công tâm, điên cuồng hét lên, toàn thân của nàng run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này chỉ nghe đùng, chỉ thấy Truy Phong Thần Ẩu cắm quải trượng đầu rồng của mình xuống đất, hai mắt dâng trào ra ánh sáng đáng sợ. Nhìn thấy hai mắt Truy Phong Thần Ẩu dâng trào ra ánh sáng lạnh cuồn cuộn như nước sông, mọi người đều giật mình. Chân thần tầng 8 không phải là hư danh, huống chi nàng còn là đệ tử của Long Tượng Võ Thần, sợ rằng thực lực đã hơn xa chân thần tầng 8 bình thường. Đùng, trong nháy, góc truyện audio.com, mắt toàn thân Truy Phong Thần Ẩu dâng trào khí tức chân thân, từng đạo thần hoàn bay lên, sáng tạo thiên địa, nâng đỡ nhật nguyệt. Truy Phong Thần Ẩu đặt mình vào thần hoàn tựa như thần linh, nắm giữ uy thế khiếp người. Nhìn thấy khí tức chân thần của Truy Phong Thần Ẩu tăng mạnh đột biến, tất cả mọi người nín thở. Truy Phong Thần Ẩu ra tay rồi, mọi người đều muốn mở rộng tầm mắt, dù sao đây chính là đệ tử của Long Tượng Võ Thần. Mọi người muốn từ Truy Phong Thần Ẩu dòm ngó thực lực của Long Tượng Võ Thần, từ biến hóa chiêu thức của Truy Phong Thần Ẩu tưởng tượng sự khủng bố của Long Tượng Võ Thần. Đùng, lúc này, thủy triều dâng lên, sóng đánh cửu thiên. Trong nháy mắt có một con sông mênh mông vô bờ bến vượt qua không gian ập xuống nơi này. Khi con sông mênh mông vô bờ bến này khuếch trương thì lập tức che kín thiên địa, nhấn chìm vạn vực. Chỉ cần một bọt nước nổi lên là có thể đánh rớt ngôi sao trên bầu trời. Con sông vô bờ bến này như thể là con sông lớn nhất vạn thống giới, bất kể là ai thì có mất cả đời cũng không thể vượt qua, bởi vì con sông này đã ngăn cách tất cả mọi thứ. Ở trong con sông vô bờ bến này, ai cũng cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé. Cho dù chỉ là một cơn sóng nhỏ ập tới thì cũng đủ nhấn chìm bọn họ, nhấn chìm thế giới của bọn họ, bất kể ngươi giãy giụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Cho dù ngươi là chân thần thì khi ở trong con sông này thì cũng sẽ trở nên nhỏ bé, cũng sẽ bị nhấn chìm không còn tung tích. Đây là gì? Nhìn thấy con sông lớn mênh mông vô bờ bến này, không ít người giật mình. Bị chìm trong con sông vô bờ bến này, ai ai cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần sóng lớn nổi sóng, cho dù chỉ là một cơn sóng rất nhỏ thì cũng có thể cuốn trôi trăm vạn đại quân, lập tức chìm chết tất cả bọn họ. M.U, lúc này có một tiếng thú giống này vang vọng vạn vực, vang vọng cửu thiên thập địa. Trước tiếng thú giống này, chòm sao trên trời run rẩy, như thể có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. Lúc này, chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên sông lớn. Rầm rầm tiếng nước va chạm vang lên, cái bóng to lớn này bắt đầu sang sông. Cái bóng khổng lồ này chính là một con voi lớn, con voi này toàn thân trắng nõn, tỏa ra ánh sáng thần thánh, hoa văn trên mình thì lại càng óng ánh bắt mắt tựa như thân thể của nó được tạo thành bởi các vì sao trên trời. Cho dù sông lớn nhấn chìm thiên địa, nhấn chìm thế giới. Cho dù sóng lớn có thể dập tắt mặt trời, đập nát ngôi sao thì con voi này vẫn sang sông. Bất kể sông lớn mênh mông hay là sóng lớn ngập trời thì đều cũng không thể ảnh hưởng gì tới nó. Voi lớn đi từng bước một vững như bàn thạch. Hơn nữa mỗi bước tiếng tời đều có tiếng đung, đùng, đùng tựa như trong mỗi bước của voi lớn đều có sức mạnh vô thượng. Thứ sức mạnh vô thượng này có thể đập nát vạn vật trên thế gian, cũng có thể chấn áp vạn vật trên thế gian, không có thứ gì có thể cản nổi, không có thứ gì có thể chịu đựng nổi. Cách chương.